Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Thích Minh Nghĩa, trụ trì tổ đình Giác Quyên. Kính thưa chư đại đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử kính mến, nhân ngày Giỗ Tổ lần thứ 28, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài 7 điều kiện tiến bộ và tiến tu. Đây là nội dung căn bản của lời Phật dạy, được sớ giải trong Thanh Tịnh Đạo Luận phần thứ 127, cũng là phần sớ giải của Luật Tạng tập 2 trang 429. Tại đây lời dạy của Đức Phật được phân làm hai nhóm. Nhóm 1 dẫn đến sự tiến bộ các sự nghiệp thế gian. Nhóm 2 dẫn đến sự tiến tu, tức đạt được các giá trị an vui, hạnh phúc về tâm linh. Là người Phật tử tại gia, chúng ta có cơ hội nỗ lực để đạt được sự tiến bộ và tiến tu cùng một lúc. Tiến bộ được định nghĩa như là sự đi về phía trước, để ngày càng chúng ta rút ngắn khoảng cách nỗ lực và kết quả đạt được như là một phần thưởng xứng đáng. Tiến bộ cũng còn được hiểu là người đi tiên phong, có nhiều phát minh, sáng kiến, sáng tạo, đề sống, điều kiện đều được đầy đủ và giúp cho chúng ta đạt được sự thuận lợi trong hạnh phúc và sự nghiệp. Người có tiến bộ là người sẽ đạt được sự thành công và đi đầu trong các nỗ lực để đạt được sự thành công. Tiến tu là sự chuyển nghiệp trước những người bình thường, cùng một môi trường, điều kiện, hoàn cảnh. Người tiến tu sẽ biết tận dụng cơ hội để làm những việc cần làm, gieo phúc đức, phụng sự xã hội, mang lợi lạc cho tha nhân, và đồng thời chuyển hóa tham sân si để cõi tâm trở nên thanh tịnh, an lạc, hạnh phúc và bình an. Giữ tiến độ của sự tiến bộ trong tu tập, ta sẽ trở thành là người tiến tu từ phàm thành thánh. Đối với người tại gia thì tiến tu sẽ giúp cho hành giả trở thành bậc chân nhân, tức là người Phật tử mẫu mực, thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trong gia đình, có tâm vô ngã, lòng vị tha, thái độ tử tế trong phụng sự, đóng góp để góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười cho bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng và quốc gia. Sau đây là 7 điều được Đức Phật dạy và mỗi người cần phải nỗ lực để tiến bộ và tiến tu. Điều 1, trú xứ thích hợp, được hiểu chung là nơi ở, khu vực dân cư xung quanh, tạo đủ các điều kiện thuận lợi để bản thân chúng ta là một cư dân, các thành viên trong gia đình luôn luôn có được niềm vui và các điều kiện thuận lợi để tiến bộ. Xã hội phương Tây ngày càng phát triển, càng nghĩ đến bỏ tiền ra để mua sự an toàn và tiến bộ. cũng là một căn nhà đầy đủ tiện nghi, chất lượng xây dựng giống như nhau. Nếu được xây dựng trong một khu vực an ninh, dân trí cao, chưa từng xảy ra các sự cố, thì giá có thể cao hơn gấp 3 cho đến 5 lần so với căn nhà tương tự ở một khu dân cư thường xảy ra trộm cắp, hút chích ma túy, nhậu nhẹt và nhiều bất ổn xã hội. Con người càng tiến bộ phát triển thì càng nhấn mạnh nhu cầu an toàn để hướng tới phía trước. Do đó Đức Phật dạy cần phải chọn một chỗ ở thích hợp thì mới có thể lạc nghiệp, tiến thân và làm những việc cần làm. Các môi trường sau đây theo Phật giáo sẽ rất thích hợp cho sự sinh sống của các cư dân. A. Nơi gần gũi các tự viện Phật giáo, không gian tâm linh tại các chùa sẽ có khả năng giúp cho chúng ta rũ bỏ được nỗi khổ và hướng đến hạnh phúc. Gần gũi chùa, chúng ta sẽ đến chùa thực tập tâm linh và nắm bắt được nền minh triết đạo đức Phật dạy, cho nên ta trở thành là điểm hội tụ của những điều hay, lẽ phải, lối sống tích cực. Do đó khi có mặt gần khu tự viện Phật giáo, đừng đánh mất cơ hội đạt được các giá trị từ việc hưởng các cộng nghiệp tâm linh từ các trung tâm Phật giáo. B. Trung tâm văn hóa của đất nước. Sanh vùng Trung Quốc được Đức Phật xác định là một trong những phước báo lớn mà con người có thể đạt được. Sống tại thủ đô và các thành phố lớn, ta sẽ nắm được cái trào lưu tiến bộ, những đổi thay tích cực, những khuynh hướng. Và do vậy, ta có cơ hội để trở thành những con người đi tiên phong và thành công trong các đầu tư. Các trung tâm tôn giáo, các hoạt động giáo dục, kinh tế, xã hội, văn hóa hầu như đều đi tiên phong tại các thành phố và thủ đô. Vì đó định cư tại những khu vực vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta có được cơ hội học được những điều hay và đi trước các thành phần còn lại. C. Khu vực giáo dục. Gần trường lớp, con em chúng ta và các thành viên của gia đình sẽ có cơ hội học được tri thức, kiến thức, lối sống. Và đây là những điều vốn có thể tạo ra những cải tiến xã hội và góp phần làm giàu mạnh một đất nước. Ba địa điểm vừa nêu được xem là trú xứ thích hợp cho sự tiến bộ của một con người. Đối với các vị xuất gia đó, trú xứ thích hợp được hiểu là một không gian mà việc có mặt ở nơi đó sẽ giúp cho chúng ta học được chánh pháp, thực tập chánh pháp, chuyển hóa tham sân si, các Phật sự được thành tựu và có đường dấn thân phụng sự xã hội đó, có nhiều kết quả lớn. Ở đây Đức Phật không hề đề cập đến yếu tố vật chất, điều kiện kinh tế. Và sự thuận lợi được hiểu là việc có nó sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn và tiến tu cho vấn đề giải quyết nỗi khổ về niềm đau. Các vị xuất gia khi vào chùa điều quan tâm hàng đầu đó là có bậc đạo sư hướng dẫn tâm linh cho mình hay không. Môi trường cộng tu đó có nhiều người bạn đồng hành hỗ trợ tiếp sức, hướng dẫn, tư vấn và giải quyết các vấn nạn trong lúc chúng ta tu mà bị vướng phải hay không. Nếu hai câu hỏi vừa nêu đều có câu trả lời là có, thì dầu hoàn cảnh ở đó có gặp những khó khăn, điều kiện vật chất thiếu thốn, chúng ta vẫn phải tình nguyện đến để có được cơ hội tiến tu. Đây là điều mà Đức Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các kinh, và đặc biệt là luận tạng, để giúp cho mỗi người có thể có được nhiều giá trị. Điều hai, hành xử thích hợp, được hiểu là lối sống, mối quan hệ giao tế đều thể hiện được sự chân chất, dẫn đến tạo dựng uy tín trong trái tim của những người mà ta có cơ hội giao tiếp với, sống chung với, cộng sự với và hợp tác trong các nỗ lực chân chính. Mỗi con người đều có ba khả năng hành xử: bằng lời nói như là một nghệ thuật truyền thông, bằng hành động như là tương quan hai chiều, và bằng tư duy chủ đạo, chủ động ra lệnh, yêu cầu, vân vân. Ứng xử với tha nhân để lại các ấn tượng đẹp, giúp cho người đang bị nỗi khổ niềm đau trở nên phấn chấn, lạc quan yêu đời, là một hành xử tích cực. Đang gặp một người mất phương hướng, bằng kinh nghiệm và kiến thức ta tư vấn để giúp cho họ định hướng được nghề nghiệp, định hướng được phương pháp giải quyết vấn đề, để họ không còn là nạn nhân của chính mình thêm một lần nào nữa. Tất cả những điều đó là các ứng xử tích cực và tốt đẹp. Đèn nhà ai nấy tỏ là lối sống đề cao về tự do cái tôi. Lối sống tự do cái tôi này nhấn mạnh về tính riêng tư cá nhân. Luật pháp phương Tây bảo hộ và khích lệ các loại tự do cái tôi. Càng sống với nền văn hóa như vừa nêu, sau một thời gian chúng ta sẽ bị chai sạn lòng từ bi, mất dần mối quan tâm với những người thân thương và những người có cơ hội gần gũi tiếp xúc sống chung và hợp tác với chúng ta. Người phương Tây, trong nền văn hóa phương Tây đó, không muốn bị ai làm phiền, và do vậy họ cũng cam kết không làm phiền ai. Ra đường thấy một người bị tai nạn giao thông hay là té ngã do bất cẩn, lời khuyên dành cho họ là gọi các dịch vụ y tế đến để trợ giúp. Họ không trực tiếp tham gia để giúp người đang bị nạn, lý do là luật ở phương Tây rất nhiều, và nếu người bị tai nạn đó vô cớ vu cáo rằng tình trạng bị nạn của họ là do đương sự đang giúp đỡ họ mà ra, lập tức người giúp đỡ sẽ gặp vấn đề. Luật là thế, và văn hóa ở phương Tây là thế. Thì đó ít nhiều dẫn đến các hành xử mà người ta phải rất giữ ý, giữ tứ. Và lối sống này dần dần sẽ làm cho con người mất đi cái nhiệt huyết, nhiệt tình, vì sợ việc làm lành đôi lúc rước họa vào thân. Ứng xử thích hợp theo Đức Phật phải được đặt trên ba yếu tố sau đây. A, ứng xử cái gì? Để trả lời câu hỏi đó đó, chúng ta cần phải xác định người được ta ứng xử đang cần cái gì. Một người đến đang nhờ trợ giúp về vật thực mà chúng ta ngồi giảng đạo cho họ nghe, có lẽ với cái bao tử trống không, teo hép, chắc chắn là những lời cao ý đẹp của chúng ta sẽ không thể nào được tiếp nhận không vô. Ứng xử trong tình huống đó được xem là không thích ứng với căn cơ và tình huống. Thiện chí chúng ta được xem như là bỏ sông đổ biển, xe cá biển đông thôi, không có tác dụng. Do đó phải hiểu được căn tính của người đang tiếp xúc với sự đối xử mà ta đang thể hiện đối với họ, thì ta mới có cơ hội giúp cho họ vượt qua được những trở ngại. Chẳng hạn là các bậc cha mẹ thấy đứa con mới bị thất tình, nếu vì tình thương mà cha mẹ khuyên con ơi ráng niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đi, Phật sẽ gia hộ, thì mọi thứ khổ đau sẽ được kết thúc. Đó là chúng ta đang hành xử không thích hợp, ngược với lời dạy của Đức Phật. Trong kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy khi gặp bế tắc, dầu là cá nhân, gia đình, xã hội, vấn đề có thể liên hệ đến chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục hay là chuyện thất tình, điều đầu tiên phải xác định bản chất và mấu chốt của trở ngại này là cái gì. Không đào tẩu, không cường điệu hóa, không đổ lỗi cho số phận, không sợ hãi, hết sức điềm tĩnh để ta đi. Bước thứ hai là tri nguyên gốc rễ của nỗi khổ niềm đau, các trở ngại bao gồm các nghịch duyên dẫn đến sự trở ngại này. Phân ra được manh mối của vấn nạn là ta giải quyết vấn đề được hết mấy mươi phần trăm này. Bước ba, tin tưởng rằng là ta có thể vượt qua trở ngại đó và trở thành một người hạnh phúc. Đỉnh cao nhất là niết bàn. Có được điều này, chúng ta sẽ không rơi vào mặc cảm, chấp nhận số phận ăn bài, và nhờ đó sống lạc quan, tích cực để tìm các giải pháp. Bước 4, các giải pháp theo Đức Phật gồm có 8 yếu tố. Bắt đầu bằng nhận thức là chánh kiến, tức là nhận thức đúng, tầm nhìn đúng. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng phương pháp để giải quyết các vấn nạn. Cái thứ sau là đề sống đạo đức, bao gồm truyền thông đạo đức, hành vi đạo đức trong nghề nghiệp. Cái gì cuối cùng là sự chuyển hóa tâm, bao gồm siêng năng, nỗ lực, làm chủ các giác quan và thực tập thiền định chuyển hóa để ta vẫy tay chào với tất cả các nơi khổ và niềm đau. Đó là lối ứng xử tích cực, chứ không phải hễ gặp khổ là kêu niệm Phật, gặp trở ngại là kêu trì chú. Tất cả cái đó chỉ góp phần chấn an tâm lý thôi, chứ không phải là giải pháp, và do đó được xem như là các liều giảm đau. Trị liệu phải là Tứ Diệu Đế. B, thích hợp thời gian, ứng xử bằng thiện chí với tha nhân. Không phù hợp thời gian sẽ làm cho người được trợ giúp và ứng xử sẽ khởi lên các tâm lý phiền não khó chịu. Góp ý một người nào đó cũng phải xem thời điểm mà họ cảm thấy thoải mái, thì lời nói chúng ta mới trở nên áp phê, có tác dụng, có hiệu lực. Tán dương một người nào đó thì phải công khai ở mặt quần chúng để khích lệ và xã hội hóa cái thiện. Đa khi góp ý là chuyện tế nhị, phải biết cách khéo léo tế nhị để làm cho người được góp ý không có cảm giác bị nhột, tự ái, hờn giận, tức tối, quê sệ, và do vậy họ mới bắt đầu biết ơn và nỗ lực làm theo. Cho nên làm việc gì, ứng xử cái gì cũng phải nhắm đến yếu tố thời gian. C, thích hợp với không gian. Các ứng xử thích hợp bao giờ cũng gắn kết với một không gian nhất định. Ví dụ tuần lễ này tất cả các Phật tử đang thành kính hướng về tổ sư lần thứ 28 kỷ niệm ngày mất của ngài, thì các hoạt động trong tuần lễ này bao gồm tụng kinh, làm từ thiện, ca nhạc Phật giáo, thuyết giảng và nghe thuyết giảng, và cùng với hòa thượng trụ trì và chư tăng làm các Phật sự để cúng dường lên Tam Bảo, như là một nghĩa cử văn hóa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với một bậc đạo sư đã dày công hướng dẫn chánh pháp chúng ta. trong không gian này mà ai đó chỉ lo bàn chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện nhỏ to tâm sự thì có lẽ là không thích hợp rồi. Cái đó là để về nhà chúng ta ta nói, hoặc vô đây mà bàn cái chuyện buôn bán làm ăn vân vân là cũng không thích hợp đây chốt. Nói tóm lại, theo Đức Phật, hành xử thích hợp phải bao gồm ta nắm bắt được cái nhu cầu của người đang hành xử, thời điểm nào để cái hành xử đó có tác dụng, và không gian nào để hành xử đó mang lại niềm vui và nụ cười cho tha nhân. Điều 3, đàm luận thích hợp. Truyền thông là một nhu cầu của con người, vừa thể hiện sự tiến bộ về chủng loại, vừa thể hiện một nhu cầu văn hóa trong tương quan giữa con người với con người. Sao là người tiến bộ hơn sao là động vật? Ở chỗ là có thể truyền thông bằng một hệ ngôn ngữ rất hoàn chỉnh. Tuy nhiên, nếu chỉ nắm bắt các thông tin trong truyền thông thì việc truyền thông của chúng ta được xem là đôi lúc không thích hợp và có thể dẫn đến là khổ niềm đau. Trong kinh Đức Phật nêu ra có 4 nội dung truyền thông được xem là thích hợp. A, truyền thông sự thật, đó là cái gì biết thì nói, không biết dựa cột mà nghe, học hỏi, tham khảo. Đừng nên vội vã nghe mà chưa kiểm chứng rồi đi đồn đãi truyền bá một thông tin. Cách sống này sẽ làm cho chúng ta trở thành cái lo phóng thanh, tạo ra nỗi hàm oan ở người khác là điều nên tránh. B, truyền thông những lời hòa hợp, đoàn kết, hài hòa, thương kính. Tức là nói những lời để góp phần xây dựng hai cá nhân, hai tổ chức đang bị rầy rà, xích mích, trở ngại, hiểu lầm, mâu thuẫn trở nên đoàn kết và bắt tay lại với nhau. Còn ai đã đoàn kết rồi thì lời nói của chúng ta làm sao cho cái tình bạn, tình thân, tình người đó ngày càng được phát triển. C, truyền thông có văn hóa và lịch sử. Nếu mà khuyên chúng ta tránh các loại lời nói quyền rủa, chửi bế, hù dọa, mắng nhiếc, chì chiết, nặng nhẹ, xúc phạm, vân vân, vì các lời nói vừa nêu sẽ làm cho người được nghe nặng cõi lòng, buồn cõi tâm và cắt đứt cái mối quan hệ tình thân mà vốn đã gieo trồng vun bón rất lâu. Dần dần có câu một cái giá bằng ba cái đánh, thà mà đánh người ta đau một cái ở chỗ đó rồi hết, còn giá giá qua cái động tác hù hù, người ta không biết là sẽ bị đánh lúc nào, đánh ở đâu, đánh ra sao, nặng hay nhẹ. Nỗi sợ hãi đó làm cho người bị hù dọa mất hết sự bình an và do đó không còn có thể sống được hạnh phúc. D, truyền thông những gì có giá trị và lợi ích. Đây là điều mà người tại gia phát tâm làm. Những gì không đáng nói thì không phát ngôn, những gì nói mà không có lợi, lợi lạc cho ai thì cũng không cần phải bận tâm để dạ. Do đó nói cái gì là phải chắc cú, có lợi lạc, có mục tiêu, có giá trị, có xây dựng, có tình người. Còn những nội dung lời nói ngược lại với những điều vừa nêu, tuyệt đối thà lặng thinh trong thiền định. Đức Phật dạy, khi chúng ta bức xúc một điều mà lời nói chúng ta phát biểu ngay thời điểm đó, không gian đó, cho đối tượng đó hoàn toàn không có tác dụng, thậm chí dẫn đến các hậu quả xấu, tốt nhất ta yên lặng và trải nghiệm mình trong thiền định, tức là chuyển hóa sự bực tức, căng thẳng, khó chịu chứ không đè nén và ức chế. Trong tiếng Việt thiền dùng một thuật ngữ tương đương là im lặng như bậc thánh. Bậc thánh là không nói chỉ trích, không nói những lời vô ích, không nói cả giỡn cả chơi, nói cái gì là phải có giá trị thì mới nói. Và khi quyết định lời nói đó là có giá trị thì có bị cấm cũng phải nói để tránh các hậu quả xấu không có cơ hội diễn ra trong tương lai. Điều 4, tìm người thích hợp mà giao du. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, ngoài tình bạn, ta cần phải có thiện hữu tri thức. Tình bạn giữa những người đồng giới tính, khác giới tính, có nhiều tình bạn trượt thời gian, tuổi tác không còn là cái đà cản giữa hai người. Khi mà tâm đã đầu, ý đã hợp, mối quan tâm về lý tưởng, khuynh hướng sống, các nhận thức, cộng nghiệp của họ gần như là na ná nhau, cho nên đã làm cho họ là đến với nhau và tìm niềm vui, chia sẻ những mối quan hoài cùng nhau. Thiện hữu tri thức vượt trội hơn tình bạn thông thường một cấp, tức là bạn có tri thức lành, bạn có kiến thức đạo đức, bạn hiểu đạo lý Phật, bạn có thực tập chuyển hóa, bạn biết làm công quả, làm từ thiện, làm Phật sự, bạn hiểu rành Phật pháp và có thể chia sẻ Phật pháp cho những người sơ cơ có nhu cầu. Làm thân, giao du, tiếp xúc với những người bạn hiểu tri thức như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta tiến bộ rất nhiều. Các thầy trụ trì giàu có nhiệt tình cỡ nào cũng không thể đủ thời gian hướng dẫn Phật pháp cho chúng ta ở mọi thời điểm khi chúng ta có nhu cầu. Do đó khi gặp một vấn nạn, kẹt vào một nỗi đau, đừng nên có thói quen la cà, than vãn, kể lể, than oán, vì không khéo chúng ta sẽ bị người nghe đổ dầu vào lửa, lúc ấy ta sẽ trở thành nạn nhân khổ đau thêm lần thứ hai bởi sự hâm nóng khổ đau. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật đưa ra hình ảnh không nên mồi đèn khổ đau trong nhà mình cho người thân và nhà làng xóm. Lửa khổ đau ở đây được hiểu là những chuyện thử phi, những chuyện mà khi nghe đến tinh thần bãi hoại, chán chường, tuyệt vọng, sợ hãi, bất an. Ta không nên mở rộng, lây lan và truyền nhiễm những cái bất hạnh đó cho những người thân của chúng ta. Như vậy, đang khổ đau ta làm cái gì? Lời khuyên của Đức Phật là ta tìm đến các bạn hữu tri thức, các nhà tâm linh, những người có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm chuyên sâu, thì khi nghe là có thể nắm bắt được giải pháp đó nằm ở chỗ nào. Do đó nói rất ít nhưng nói rất hiệu quả. Do vậy ta được nâng đỡ và thoát ra khỏi hoàn cảnh mà mình trong cuộc trở nên quán gà hoặc là bị bí lối. Các loại bạn sau đây được Đức Phật nói trong kinh Thiện Sinh là không nên giao du, dầu họ có cho chúng ta rất nhiều cơ hội, điều kiện, tiền bạc, vật chất, họ giúp đỡ chúng ta nhiều thứ đi nữa, vẫn phải biết nói không. A, bạn rượu chè và ma túy. Chơi với các loại bạn đó, ban đầu đó, họ bao mình miễn phí, về sau đó, là chúng ta trở thành là con nợ của cơn nghiện. Tán gia, bại sản, mất tương lai, bệnh tật, và thậm chí có thể kết liễu đời sống của mình sớm hơn tuổi thọ con người có thể có. B, bạn đàn điếm ăn chơi, thích đi vũ trường, quán bar, quán bia ôm, quán nhậu và nhiều nơi mà sự có mặt sẽ làm cho con người dễ dàng đánh mất sự tự chủ của bản thân. Chỉ vài câu nói khích rất nhiều người có thể lao vào cái lối sống như thế giống như là các con thiêu thân. Mặc dù thấy ánh sáng phía trước, các con đồng loại lao vào bị cháy cánh chết tươi, nhưng chúng vẫn phải lao vào vì không lao chịu không nổi. C. Bạn phạm pháp. Chê với những người phạm pháp là bị tội đồng lõa vì biết mà không tố giác tội phạm. Rất nhiều người không có kiến thức này trở thành kẻ phạm pháp lãng xẹt. Khi một kẻ giết người, trộm cắp, bị truy nã, đang ẩn náu ở nơi mà mình lui tới, mình biết hoặc thậm chí ở chung, nhưng mà thiếu kiến thức, cho nên chúng ta sẽ trở thành là kẻ đồng lõa. Chưa phải là chiếc phao khoan dội nghĩ đến việc giúp đỡ người qua sông. Chưa phải là chiếc thuyền thì đừng nên dại dột nghĩ rằng mình có thể cứu giúp được nhiều người cùng một lúc đang bị đắm thuyền. Đó không phải là thái độ ích kỷ, mà là hiện thực, có bài bản, có phương pháp để khi cái gì ta nỗ lực làm là có thể giúp cho người khác đạt được lợi lạc và thành công. Không duy lý, không duy ý chí, không diễn vong, không sống ảo, mà sống rất thực bằng phương pháp hẳn hoi. D. Bạn bất hiếu. Tức là những người không hề biết quý trọng tấm lòng, sự hy sinh, sự chăm sóc của cha mẹ ông bà, và họ không hề có biết gì đến nền văn hóa biết ơn gia đình ơn. Chơi với những người như thế thì chúng ta sẽ rất bấp bênh và rước khổ đau vào thân của họ. Hay cha mẹ ruột của họ, họ còn coi không ra gì thì chúng ta là ai mà mong cầu rằng họ sẽ đối xử với mình ra trò. Tránh xa bốn loại bạn không nên giao du như vừa nêu. Việc tìm người thích hợp sẽ giúp cho chúng ta có được cơ hội đồng hành và ảnh hưởng tích cực từ lời nói, lối sống, hành động, kiến thức, nghề nghiệp và cách giải quyết vấn đề của những người tiến bộ và tiến tục. Đàm đạo với một nhà minh triết bằng với thời gian chúng ta đọc sách cả một năm. Đồng hành với một người thông minh, sống chuẩn mực, ta như được truyền thêm nhựa sức sống và lên dây cót. Đó là những cộng hưởng tích cực mà về phương diện nhân quả chúng ta cần phải ghi nhận để chúng ta tìm những người bạn tốt. Nếu sau khi nỗ lực mà không tìm ra, Đức Phật dạy trong kinh Pháp Cú, thà đơn độc một mình ở rừng sâu như là con voi chúa, quyết không kết bạn với kẻ ngu. Khái niệm kẻ ngu trong đạo Phật hoàn toàn không liên hệ đến việc phân định giá trị con người trên kiến thức, bằng cấp, học vị. Ngu được định nghĩa trong kinh Phật là người không tin vào nhân quả, không tin vào chánh pháp, không tin vào tứ diệu đế, không tin vào đời sau là có thật, không tin vào các giá trị nhân bản. Và những người như vậy đó chắc chắn là sẽ khó có thể thành công lâu dài, khó có thể hưởng được hạnh phúc lớn. Cho nên tránh xa những người như vậy sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo an toàn hạnh phúc của mình bền vững hơn. Điều 5. Tiêu thụ thực phẩm thích hợp. Có lẽ quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi nghe Đức Phật đề cập đến việc ăn uống. Tiêu chí Đức Phật đặt ra cho người xuất gia là tam thường bất túc, ba nhu yếu phẩu, bao nhiêu yếu phẩm không nên quá đầy đủ, mà lúc nào cũng thiếu hơn cái nhu cầu thật mà chúng ta cần tiêu xài. Đó là ăn uống, ngủ nghỉ và ăn mặc. Người tại gia xem đó như là cái thỏa mãn niềm vui, cũng để chứng minh đẳng cấp, tạo cho mình có thêm sự tự tin, và cũng là cái phần tưởng thưởng sau nhiều năm tháng lập nghiệp, sống chân chính, hợp luật pháp, hợp đạo đức. Chúng ta được hưởng các thành quả lao động do chúng ta đổ mồ hôi, nước mắt, trí thông minh và đời sống đạo đức mà ra. Người xuất gia được khích lệ giảm các nhu cầu không cần thiết. Người nào ăn ít sẽ sống thọ, ngủ ít sẽ sống thọ, hưởng thụ nhiều là chết sớm. Ăn ít nó khác với kiểu ăn khổ hạnh. Ăn khổ hạnh là ăn không đủ chất, thiếu phương pháp, không nắm vững là kiến thức y khoa, dẫn đến tình trạng là bị suy nhược cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến suy nhược thần kinh, tạo ra rất nhiều các loại bệnh tật. Và Đức Phật cho đó rằng là một trong những phương pháp dẫn đến sự thất bại trong tiến bộ và tiến tu. Ngài đã từng trải qua 6 năm khổ hạnh như thế, và Ngài khuyên các đệ tử của Ngài không nên dẫm vào con đường sai lầm đó. Trung đạo là một phương pháp rất tốt để giúp cho chúng ta thấy rõ đâu là nhu cầu và đâu là cái chưa thật sự cần thiết. Tiêu thụ thực phẩm thích hợp tới Đức Phật bao gồm: A. Không ăn uống những thứ mà cơ thể không cần. Thực phẩm Osawa gọi lứa mua mè là một trong những phương pháp trị bệnh cho một số chứng bệnh nhất định, bệnh bao tử, bệnh gan, bệnh thận, vân vân. Nhờ ăn gạo lứa mua mè sẽ giúp cho bệnh nhân vượt qua các bệnh vừa nêu. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng gạo lứa mua mè có thể trị tất tần tật mọi thứ bệnh tật mà con người có thể có. Không có phương pháp nào có thể trị được bá bệnh. Rượu bia, ma túy, độc tố là những thực phẩm dầu có cho không chúng ta cũng không nên đưa vào cơ thể để hại bản thân mình, vì nó không phải chúng. B. Không tiêu thụ các sản phẩm đồi trụy. Hiện nay một số người có thói quen dùng từ văn hóa đồi trụy. Đã gọi là văn hóa thì không có đồi trụy, mà đồi trụy là không phải là văn hóa. Nhưng mà vì người ta dùng từ sai cho nên cứ dùng cái từ văn hóa đồi trụy đi kèm với nhau thôi. Sản phẩm đồi trụy bao gồm phim ảnh, tạp chí, sách vở và các loại ấn bản, mà việc tiêu thụ nó bằng nghe nhìn sẽ làm cho chúng ta trở thành là kẻ nô lệ cho những sự đam mê và thú vui nhục dục, làm cho mình là đôi lúc mất nhân phẩm, trái nhân cách và trở thành một con người không ra con người. Các bậc cha mẹ nên lưu tâm con em chúng ta ngày nay sống trong thời kỳ kỹ thuật số. Các tiến bộ của khoa học đã được lưu bố truyền bá rất rộng rãi qua internet và các phương tiện truyền thông, nhưng đồng thời rác rưởi của chúng cũng rất dễ dàng xâm nhập, tấn công, lan nhanh vào trong não trạng của con em chúng ta. Cha mẹ cần phải thấy rõ vai trò làm cha, làm mẹ. Không nên đơn giản nghĩ rằng chỉ cần chu cấp cho con em chén cơm, manh áo, tiền ăn học là đủ vai trò của thầy đi trước. Càng phải dành nhiều thời gian cho con em mình ở nhà. Nhờ đó ta có thể thấy rõ được những thay đổi về tâm sinh lý để kịp thời ngăn chặn các thói quen xấu. Chứ khi đã thành một cái ta rồi, có khóc lóc gian sinh Phật thì Đức Phật cũng đành bó tay chấm cơm. Cầu nguyện Phật gia hộ cho những tình trạng con bất hiếu không phải là giải pháp. Đức Phật đã khẳng định trong kinh ba điều mà Ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết chúng sinh. Thứ hai, không thể độ các chúng sinh không có duyên. Thứ ba, không thể độ người mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi. Không có duyên bao gồm thành kiến, mặc cảm, cống cao, ngã mạn, tự trọng, tự ái, và không thấy lời kinh Phật dạy là phương pháp giải quyết được con đường bao, cho nên không cần đến đạo Phật. Giống như một cái ly đã bị đậy nắp, lấy lượng nước biển của bốn biển rót vào 100.000 kiếp cũng không tăng thêm một giọt nước nào, bởi vì nhận thức người đó đã được khóa kín rồi. Người mà nhân xấu đã đến lúc chín mùi đó, đã gieo quá nhiều các loại nghiệp mà dẫn đến bệnh tật, chết yểu, hoặc là tạo ra quá nhiều các hành động phạm pháp, trái đạo đức, gây tai họa, gieo thị phi, thì quả trổ sẽ không thể nào ngăn cản được nữa. Có thể lúc chín là phải chín thôi. Giờ đó phải dạy con em mình bằng cách phòng hờ cho các nguyên nhân không có cơ hội được diễn ra, nhất là các nguyên nhân xấu và tiêu cực. Chờ khác mới đạo diễn là quá muộn màng lắm rồi. C. Không tiêu thụ các sản phẩm văn hóa không có giá trị cho hạnh phúc. Văn hóa được con người định nghĩa rất rộng, bao gồm các hình thái đời sống tinh thần, các loại giải trí. Văn minh đó, đã thuộc về vật chất, văn hóa thuộc về tinh thần. Rất nhiều thứ hoàn toàn không phải là văn hóa, nhưng mà được người ta dán nhãn đặt danh là văn hóa. Và mình nghiện những thứ đó nhiều đến độ chúng ta trở thành bị lệ thuộc. Báo chí ngày nay đã làm cho con người bị lệ thuộc, TV cũng làm cho con người bị trói buộc. Mỗi buổi sáng đó, chỉ cần tiêu thụ các tin tức, ta chỉ cần lướt báo trong vòng nửa tiếng, những gì cần đọc, sau khi nhận thấy cái tích bài báo hấp dẫn, chúng ta liếc mắt đọc vào. Còn những gì không cần thiết thì chúng ta có thể bỏ qua, chứ không phải là ngồi đầu đọc từ đầu, từ hàng một cho đến hết cái trang cuối cùng của tờ báo. Có lẽ suốt ngày đó chúng ta sẽ chẳng có thể có thời gian để làm cho việc gì hết. TV cũng vậy, tùy theo nhu cầu, nghề nghiệp, khuynh hướng, sở thích mà ta tiêu thụ thông tin gì của TV. Một ngày 60 phút tiêu thụ thông tin TV là quá nhiều rồi. Internet cũng thế, giới trẻ nghiện Internet cũng không thua kém gì nghiện bia rượu và các thứ tật xấu khác. Ngồi một lúc 3 tiếng đồng hồ dán mặt vào Internet bởi các trò chơi điện tử và chat tin trên mạng sẽ làm cho giới trẻ đánh mất tương lai, sau thời gian bị béo phì, trầm cảm, không thích giao du, tiếp xúc, chơi với ai, không thích giải bài, tâm sự, dẫn đến mỡ trong gan, mỡ trong máu, bệnh tim mạch, tai biến. Và nếu không dừng lại kịp thời, sau một thời gian là bị mát, tâm thần phân liệt, tâm thần quan tưởng và nhiều loại bệnh tâm thần khác. Tìm niềm vui thì phải biết là niềm vui đó có giá trị và thích hợp với chúng ta hay không. Đã thử liên tưởng đến một số người đàn ông hàng trung lưu cho đến giàu có, thích cái cảm giác ngồi câu cá một mình ở bờ ao. Khi một con cá bị lừa bởi một con mồi do bàn tay của người câu cá điều khiển, người câu cá cảm giác vui lắm. Lúc con cá bị cấm câu, cái cần câu bị giật mạnh, màu sắc của con cá, khối lượng của con cá, trọng lượng của con cá kích thích cái tâm si mê của người cần câu và làm cho người đó cảm thấy rất vui. Mặc dù rất nhiều người giàu câu cá để mua vui chứ chẳng có ăn uống gì, con cá sẽ bị sách miệng, chảy máu và có thể bị chết. Bỏ mấy tiếng đồng hồ, bỏ tiền mua mồi, ngồi giữa nắng để gieo một cái nghiệp sát sanh, quả thực không phải là một thú vui thích hợp để tiêu thụ. Bây giờ ta thử liên tưởng, mình đang đi ra ngoài đường, có ai lại tặng cho mình bánh trái, thực phẩm, cái gì đó hấp dẫn, cái mình vừa nhận xong nó đánh mình hai ba cái, tạt mặt, rút mà sao chảy máu hết trơn, mình có vui không? Chắc hẳn là buồn lắm, phải không ạ? Thì cái con cá cũng vậy thôi. Do đó giải trí phải đúng cách. Giải trí không đúng cách đó là chỉ rước bệnh vào thân thôi. Điều 6, thời tiết thích hợp. Trong kinh Đức Phật nêu ra, thời tiết là một trong những điều kiện thuận lợi để giúp cho chúng ta có được nhiều tiến bộ trong những nỗ lực chân chánh. Và thời tiết cũng góp phần giúp cho chúng ta đạt được sự tu tập thành công. Cho nên thời tiết tiếp tục là yếu tố không thể thiếu. Những nước gần đường xích đạo, nhiệt, nóng quanh năm là điều có thể xảy ra. Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng mùa hè, tháng 6, tháng 7, tháng 8 có thể nóng đến 48 độ C. Miền Bắc Ấn Độ vào tháng 7 có thể nóng đến 42 độ C. Và do vậy chúng ta cảm thấy rất là nóng bức, khó chịu, rai sức. Hiệu quả lao động, hiệu suất công việc sẽ không được cao. Rất may là khoa học ngày nay đã tiến bộ cho nên sản xuất ra rất nhiều các loại máy điều hòa. Đang nóng thì có máy điều hòa mát, đang lạnh thì có máy điều hòa ấm, giúp cho chúng ta có thể thích ứng thân nhiệt với cái điều kiện không gian mà mình đang có mặt. Tuy nhiên, lạm dụng vào các phương tiện máy điều hòa vừa nêu sẽ mời gọi rất nhiều các bệnh tật về sau này. Bởi vì chúng ta sống trong cái hộp, không có không khí thiên nhiên, thiếu oxy và bị điều khiển quá bởi máy điều hòa, là do chúng ta sẽ làm quen, sau này rất dễ dàng bị cảm cúm, nhức mỏi và nhiều chứng bệnh khác. Núi Khổ Hạnh cách Bồ Đề Đậu Tràng khoảng 8 cây số đường chim bay. Khoảng cách không dài đó nhưng lại tạo ra hai cái bối cảnh khí hậu khác nhau. Tại núi Khổ Hạnh thì rất là nóng đực, về mùa hè lạnh, về ban đêm. Đang khi ở Bồ Đề Đậu Tràng, do con sông Ni Liên Thiền uốn quanh, cho nên mỗi một cơn gió đi ngang qua có thể làm cho một không gian tại đó trở nên mát rượi. Việc từ bỏ phương pháp và khổ hạnh ép sát giúp không mang lại lệ lạc trong tu tập của Đức Phật không chỉ là lý do sức khỏe mà còn là lý do tâm linh. Và Ngài đã quyết định rời khỏi núi Khổ Hạnh, đi cuốc bộ về Bồ Đề Đậu Tràng và chọn địa điểm này ngồi thiền miên bằng trong 49 ngày. Nhờ không khí ôn hòa đó, Đức Phật đã giác ngộ và trở thành là Đức Phật đầu tiên trong lịch sử nhân loại mấy nghìn năm qua. Chỉ để tiếp tục ở tại núi Khổ Hạnh, mặc dù từ bỏ phương pháp khổ hạnh, chưa chắc Đức Phật đã được giác ngộ. Cái tác động của khí hậu, môi trường điều kiện xung quanh rất là lớn, hoặc tốt hơn, hoặc xấu hơn. Ngày nay thì chúng ta có các quạt máy rồi quạt tai có thể giúp cho mình giải quyết được các vấn nạn nực hoặc là quá lạnh, không khó như ngày xưa nữa. Đó là một cái phước báo mới. Do vậy cần phải chọn khí hậu thích hợp để sống và để tu. Người lớn tuổi sống ở vùng Bắc Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và một số nước Bắc Âu, vào 3 cho đến 6 tháng mùa lạnh, âm độ cho đến âm 30 độ. Những người dương vào các chứng bệnh đau nhức xương khớp thì khí hậu đó là một cơn hành hạ và đói ám ảnh kinh hoàng. Nếu mà còn nhà cửa, con cháu và người thân tại Việt Nam thì những tháng tuyết băng giá đó trở về Việt Nam, nó đang là mùa nhiệt đế, chúng ta sẽ tránh được các loại bệnh do chứng lạnh gây ra. Còn những tháng nóng nắng quá thì chúng ta có thể đi đến một nơi thích hợp hơn, nếu việc là di chuyển đó nó không gây phương ngại đến công việc làm và sự nghiệp của chúng ta. Cái sự sắp xếp như vừa nêu không mấy khó khăn trong thời hiện đại này. Ngồi thiền trong một cái không gian không có cửa sổ, cửa cái ngợp thì không có tác dụng vì khí hậu thích hợp. Trong kinh Đức Phật thường khuyên các tu sĩ, mỗi người ngồi dưới một gốc cây, hít thở chánh niệm, ghi nhớ rất rõ hơi thở vào và ra, làm chủ các giác quan, làm chủ tâm thức, chuyển hóa nỗi khổ niềm đau và phát triển các năng lực tâm linh. Sau thời gian các vị chân tu thật học đó đều trở thành là những người hướng về các quả thánh hoặc đang trên đường chứng đắc được quả thánh. Nên khí hậu nó liên hệ đến môi trường xung quanh rất lớn. Hiện nay thì Việt Nam đang bỏ ngỏ vấn đề trồng cây xanh tại tất cả các ngõ phố, chỉ có một số con đường lớn thì được quan tâm thôi. Cây xanh thì tạo ra oxy, dưỡng khí cho buồng phổi và cũng là làm dập sự sống của con người. Đang khi đô thị hóa mà bỏ cây xanh đó, thì góp phần gây cái nạn hâm nóng toàn cầu, vốn là mối đe dọa cho sự sống của toàn hành tinh và tuổi thọ của tất cả các loài sự sống. Cho nên điều hòa thời tiết khí hậu phải gắn liền với môi trường xanh. Lâu lâu các quý Phật tử cũng cần phải đi du lịch xanh, tức là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, trải nghiệm sông nước, núi đồi, các cảnh tượng tâm linh để giúp cho chúng ta có một cái tâm thoải mái, có thêm nhiều sáng tạo, rũ bỏ các căng thẳng mệt mỏi, rồi trở về lại với các công việc thường nhật, chúng ta sẽ thấy mình có nhiều ý tưởng mới hay hơn, để giải quyết được các vấn nạn bế tắc mà trước đó mình không biết làm sao để giải quyết được. Cho nên phải biết quý trọng các giá trị này. Điều 7, oai nghi thích hợp. Trong thuật ngữ Phật học, oai nghi là từ để chỉ cho việc làm chủ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Hầu như là chúng ta làm chủ được các giác quan ngày cũng như là đêm, lời nói, hành động, giao tế, ứng xử, nếu không trực tiếp mang lại niềm vui, nụ cười, hạnh phúc cho ai, cũng không gián tiếp mang lại bất kỳ một phương ngại gì cho tha nhân. Bây giờ chúng ta làm chủ được các giác quan và làm chủ được sự vận động của cơ thể. Người xuất gia khi làm chú tiểu được hướng dẫn 24 điều oai nghi tế hạnh. Dân gian thì có câu tương tự: học ăn, học nói, học gói, học mở. Ăn mà ngấu nghiến thì đau bao tử, thiếu chất bổ, thiếu tình người, dẫn đến lòng tham. Nói những cái lời đau to búa lớn, chì chiết, căng thẳng, sân si, hận thù, hù dọa, chỉ mang lại nỗi khổ niềm đau. Cho nên phải học những thứ này để trong giao tế ta không gây bất hạnh cho ai. Gối và mở là giao tiếp, lúc nào khép kín, lúc nào mở lòng, lúc nào nên chia sẻ, lúc nào biết lặng thinh, lúc nào nên giao du và lúc nào nên đầu tư một mình. Chúng ta phải biết rõ để ứng xử thích hợp. Các bà mẹ Việt Nam còn dạy cho con em của mình ăn coi nồi, ngồi coi hướng, như là làm dâu ở các gia đình miền Bắc, mà không nắm rõ được cái văn hóa giao tiếp trong gia đình đó, là dễ bị cha mẹ chồng phạt lòng. Cô dâu phải ngồi kế bát cơm, nồi cơm, múc cơm, dâng đồ ăn cho các thành viên gia đình mình ăn sao. Coi nồi coi hướng là thế. Chứ còn không để ý, trong dĩa có 4 món, ăn thấy ngon quá lỡ hết 3 món, 3 người còn lại ló mắt mà nhìn thôi, chứ biết làm sao giờ. Cho nên phải biết thảo ăn, nhường nhịn ăn. Thực ra đó là lối sống chánh niệm. Và chánh niệm không phải chỉ có mặt trong ăn uống mà đủ. Trong bất cứ một giao tế gì, chúng ta cũng phải giữ được chánh niệm như thế. Đó là cái phong cách sống. Và đây cũng là điều giúp cho chúng ta đắc nhân tâm. Vừa đi vừa chạy, vừa nói vừa hét. Đi thì đánh đồng đưa, ngồi thì nhịp đùi, rung chân. Điều là những lối ứng xử theo Phật giáo là mất oai nghi. Đàn ông ra đường mà cởi trần mặc quần đùi, phụ nữ ra đường mà ăn mặc thiếu giải, đều là những cách đánh mất oai nghi. Và đến lúc mời gọi sự rắc rối. Cho nên oai nghi là một lối sống mà việc theo đuổi nó sẽ giúp cho chúng ta có được văn hóa trong ăn mặc, trong giao tiếp, trong đi đứng nằm ngồi. Phong cách nó chững chạc, đỉnh đạt lắm. Ngài Xá Lợi Phất đi tu và trở thành đệ tử của Đức Phật là nhờ thấy cái oai nghi tế hạnh của A-la-hán Mã Thắng, một trong 5 anh em cư Trần Như. Tư thái thông dong thoát thục, đỉnh đạt, nhẹ nhàng, vượt thoát ra khỏi tất cả mọi trói buộc của cuộc đời, đã làm cho Ngài Xá Lợi Phất bị kích thích. Vậy đặt ra câu hỏi trong lòng của ông rằng là chắc là vị đạo sư hướng dẫn cho vị tu sĩ mà mình mới gặp phải là một bậc tâm linh cao cường lắm, cho nên vị học trò mới để lại những cái ấn tượng rất đẹp qua tư thế đi, điệu bộ, kinh hành. Thì đó làm cho ông thắc mắc đến hỏi Ngài Mã Thắng. Đưa Ngài Mã Thắng trả lời bằng một câu kệ về nguyên lý bất sanh bất diệt. Xá Lợi Phất đã giác ngộ và đã trở thành đệ tử Đức Phật, sau này trở thành là tướng quân của chánh pháp, cánh tay phải rất đắc lực của Đức Phật Thích Ca. Một người ở tuổi thanh niên mà ăn nói đỉnh đạt, tư cách đàng hoàng, chắc chắn là sẽ có sức thuyết phục cao đối với những người lớn tuổi hơn mình khi họ đã có các mối quan hệ rầy rà, mâu thuẫn, ẩu đả, lời qua tiếng lại với nhau. Cho nên giữ gìn oai nghi đó không phải là trở thành là ông cụ non, bà cụ non, mà là làm cho chúng ta trưởng thành hơn và nhân cách. Lối sống oai nghi được là kinh điển, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm khẳng định đó, sẽ mang lại các giá trị. Thứ nhất là không bị tai nạn trong vận động của cơ thể, bởi vì mình đang làm chủ từng bước đi, từng điệu bộ. Trong kinh Đức Phật mô tả, khi cất chân lên, chúng ta biết là chúng ta đang cất chân lên, khi hạ chân xuống là làm chủ việc hạ chân xuống, từng bước chân đỉnh đạt, vững chãi trên mặt đất. Thiền sư Lâm Tế đã dạy, mầu nhiệm không có mặt trên bầu trời, không có mặt trên mặt trăng, mầu nhiệm có mặt trên mặt đất. Khi chúng ta từng bước thảnh thơi, chúng ta đang đi vào tịnh độ, đang xây dựng tịnh độ để chúng ta có được cái an lạc bây giờ và tại đây. Lối sống đó nó không đòi hỏi đến giàu to, phú quý, sang trọng, đẳng cấp xã hội. Ai cũng có thể làm được việc này. Cho nên ta tập đi vừa phải, đừng đi như là đang chạy, đừng ngồi như là đang nhõm, đừng nói như là đang bị hối hả, đừng ăn như là đang bị ngốn nghiến. Phải bình tĩnh, thản nhiên. Bởi vì thời gian dành cho các việc đó, nó có một cái thời gian biểu rõ ràng. Chúng ta sẽ sắp xếp được và giải quyết được các công việc như mong đợi. Vội vã sẽ làm cho chúng ta dễ dàng bị các loại tai nạn bởi sự rủi ro. Lễ thứ hai thì người sống chánh niệm trong quan nghi sẽ trở nên rất sáng suốt. Giờ nào việc đó, khóa công việc ở nơi nó xuất phát, không ôm đồm công việc ở cơ sở, công ty, chợ búa, về nhà, không mang việc gia đình vào những nơi vừa nêu. Do đó cảm thấy chúng ta không bị áp lực đeo bám cả hai cùng một lúc. Lối sống này sẽ giúp cho chúng ta có được cái oai nghi trang nhã rất đẹp. Thử tập lối sống như vừa nêu theo tinh thần Phật dạy, các quý Phật tử sẽ thấy không còn bị căng thẳng nữa, mệt mỏi, đừ đẳng, lo toan. Chị em phụ nữ đó là quá nhiều các trách vụ gia đình, xã hội, việc lo bản thân, chồng con nữa đã làm cho họ mà họ bị đừ đẳng. Cho nên nếu không khéo rũ bỏ cái cảm xúc chấp trước, nỗi khổ niềm đau, thì một số triệu phụ nữ sẽ rơi vào các chứng bệnh tâm thần, bế tắc, và đó là một bất hạnh lớn. Khi lên trên giường ngủ thì Đức Phật dạy chúng ta thực tập bài quán từ bi. Việc thực tập đó diễn ra như sau: nằm mà không gối, có một cái khăn mỏng để lót đầu cho khỏi bị đau tê, duỗi thẳng cơ thể ra, tránh tình trạng nằm sấp, nằm co vấp, hít thở không khí trong lành thật là sâu, và liên tưởng khi luồng thanh khí vào trong cơ thể, ta đang mang hạnh phúc, bình an, lập trường, cái gì tích cực tốt đẹp mà chúng ta đang theo đuổi, ta nhẩm nó với. Và khi tống một hơi thở thật dài ra bên ngoài, ta liên tưởng các trược khí, nỗi khổ, niềm đau, bất hạnh, mất ngủ, sứ tự tin, vân vân, và những cái gì thuộc về tiêu cực cùng đi ra với hơi thở. Lối quán tưởng này sẽ giúp cho chúng ta để lại một khối tâm vắng lặng, nhẹ nhàng và bình an. Sau đó chúng ta quán tưởng năng lực từ bi có hai chức năng: mang niềm vui nhổ lên nỗi khổ đau cho những người mà mình đã thọ ân trong cuộc đời, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em, bằng hữu và những người trợ giúp mình trực tiếp và gián tiếp. Bởi vì việc thể hiện lòng từ bi đối với những người ân nghĩa là rất dễ thực hiện. Sau đó Đức Phật dạy chúng ta quán lòng từ bi đối với những người dưng. Khi có cái đà với người thân, trải nghiệm từ bi với người dưng không khó lắm. Sau đó chúng ta quán tưởng đối với các loài động vật đang cần tình thương để bảo hộ sự sống bình đẳng của chúng. Rồi chúng ta quán tưởng đến môi trường sinh thái cần phải được bảo vệ, giữ gìn, nguồn tài nguyên thiên nhiên không nên bị sử dụng một cách cạn kiệt, để chúng có đủ khả năng tái tạo để tiếp tục phục vụ cho các thế hệ tương lai. Sau đó chúng ta quay trở lại quán kẻ thù, những người chọc gậy bánh xe, phá đám, ném đá dấu tay, thị phi, gieo oan trái, vân vân, tức là hãm hại mình bằng mọi cách. Khi chúng ta đã trải nghiệm lòng từ bi với các thành phần con người, động vật, thực vật, thì lúc đó cái đà này sẽ giúp chúng ta dễ dàng trải nghiệm từ bi với những kẻ chúng ta đang mắc cái trở ngại, một cây cút nào đó. Cứ nỗ lực và liên tưởng đến ổ khóa đã được mở ra, cánh cửa đã được mở toan ra, các dây thần bị chặt đứt, để tượng trưng cho nỗi quán kết, cái cút giữa ta và người ấy đang được tháo mở. Mặc dù tháo mở ở đây chỉ là một chiều thôi, ít nhất là tâm chúng ta không bị vướng kẹt với người đó nữa. Còn người đó có ôm hận thù, ghét bỏ, thù cay, thù đắng hãm hại chúng ta là chuyện của họ. Nếu luật pháp không nghiêm trị thì nhân quả của họ phụ ta. Ta không dạy gì mà đi làm thay thế chức năng của luật pháp và nhân quả. Nhiều người nam nữ trong cuộc đời vì ngộ nhận chuyện đó, cho nên ai ứng xử giang hồ mình ứng xử lại gấp đôi. Người ta phạm pháp một, mình phạm pháp hai, cuối cùng cả hai người phạm pháp. Một kẻ cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau thôi. Hãy nhớ điều đó. Cho nên chúng ta không làm sai vai trò. Những việc khác thì để cho luật pháp giải quyết. Nói tóm lại, bảy điều kiện như vừa nêu theo Đức Phật sẽ giúp cho con người có cơ hội lập nghiệp một cách tiến bộ và tiến tu một cách có kết quả tốt. Bây giờ và lại đây, lấy những điều này làm thước đo, chúng ta sẽ thấy khi tu tập trong đạo Phật mà không có niềm vui, không có nụ cười, và vẫn tiếp tục bị nỗi sợ hãi, sầu bi, u não, không chỉ chi phối, thì ta biết rằng mình làm chưa đúng lời Phật dạy. Trong kinh Đức Phật nói, sáng tu tập là sáng có kết quả, chiều tu tập là chiều có ăn vui. Giá trị chánh pháp là thiết thực hiện tại. Một lần tính khác của chánh pháp là có khả năng duy trì và kéo dài cái niềm vui đó cho đến tương lai. Vì tương lai là kết quả của hiện tại. Nếu chúng ta sống với chánh nhân, gieo phúc báo, tạo công đức, làm chủ bản thân và sống an lành ở hiện tại, thì tương lai chúng ta phải được hạnh phúc thôi. Do đó, mỗi người nam và người nữ hãy nên học theo Đức Phật, soi gương nhân cách mỗi ngày. Và do vậy mỗi người nên có một tấm gương, lớn nhỏ thì tùy. Đàn ông mà có gương soi đừng xem nó mắc cỡ, màu mè, cải lương hay là điệu. Ở đây Đức Phật dạy rất hay. Mỗi buổi sáng, thanh niên, nam nữ trước khi đi làm đều có thói quen soi gương, chải tóc, sức dầu thơm, đánh son phấn, nữ thì nhiều hơn, để che đậy các cái khuyết điểm của gương mặt. Và đó chúng ta có thể có tự tin hơn và tăng cường cái giá trị thẩm mỹ của mình hơn. Và điều đó nó góp phần thành đạt trong các quan hệ xã hội. Đức Phật nói không có ai dạy gì mà thấy các cái điểm yếu kém mà để y xì như thế. Và đó cũng tương tự. Nhân cách chúng ta cũng cần phải soi gương mỗi ngày. Nếu ai cũng siêng năng soi gương bằng việc làm chủ các oai nghi, việc ứng xử của chúng ta với người thân bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, đối tác, có điều gì ta làm cho người đó mệt mỏi không, khổ đau không, tức tối không, sầu muộn không? Nếu có thì đó là một cái vết nhơ, một cái xấu cần phải xóa đi, thì gương nhân cách nó được tỏa sáng. Sống với oai nghi là thế, rất có giá trị. Cái gì ta tập tành rồi sẽ là thói quen. Thói quen nào cũng dẫn đến các trói buộc. Thói quen tốt sẽ dẫn chúng ta đến một quỹ đạo của hạnh phúc. Thói quen tiêu cực sẽ làm cho chúng ta phải chấp nhận những điều đau buồn ở hiện tại và trong tương lai thôi. Do đó, tất cả chúng ta cần phải chọn lựa cho mình trú xứ thích hợp, có lối hành xử thích hợp, đàm luận thích hợp, chọn người thích hợp, tiêu thụ thích hợp, thời tiết thích hợp và oai nghi thích hợp. Chắc chắn là chúng ta sẽ đắc nhân tâm, tiến bộ về sự nghiệp, tiến tu về đạo nghiệp. Cả hai đều có thể thành tựu với một người có nỗ lực chân chính như thế. Chân thành tri ân Hòa Thượng chủ trì đã tạo cơ hội cho buổi chia sẻ pháp thoại được diễn ra. Kính chúc quý Phật tử, quý hành giả tinh tấn nhiều hơn nữa để tìm cơ hội trải nghiệm hạnh phúc ăn vui khi có mặt tại chùa. Và 4 ngày sắp tới là hoàn tất tuần lễ tưởng niệm Đức Tổ Sư tại Tổ Đình Giác Quyên. Rất kính mong các quý Phật tử tiếp tục đến chùa sinh hoạt, nghe pháp, làm Phật sự.